Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình nạn nhân chất độc da cam ở Mỹ vận động để được nhìn nhận. Bình luận, phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện các nạn nhân chất da cam Mỹ vận động để được nhìn nhận.
Cả hai cô đều có cha là cựu binh tham chiến ở Việt Nam và được sinh ra ở Mỹ khi cha các cô đã giải ngũ về nước. Cô Bowser sinh ra và hiện sống ở tiểu bang Ohio, còn cô Wara sinh ở tiểu bang Pennsylvania, có mẹ là người Việt Nam và hiện đang sống ở Canada. Hai cô cho biết lúc đầu thì bố mẹ và bản thân và cả bác sĩ đều không ai biết những dị tật và các chứng bệnh của các cô là từ đâu mà ra. Và những năm 70-80 của thế kỷ trước, không ai, kể cả những người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, biết gì về tác động đối với con người của chất da cam mà quân đội Mỹ dùng để khai quang các khu rừng ở Việt Nam, vốn là nơi trú ẩn của bộ đội Bắc Việt. Heather Bowser sinh ra chỉ có nửa chiếc chân phải, chân trái mất ngón cái, còn các bàn tay thì mất hầu hết các ngón. Trước khi sinh ra cô, mẹ cô đã sẩy thai 2 lần và sau đó sẩy thêm 1 lần nữa. Cha cô bị mắc chứng trầm cảm, hoang tưởng, tiểu đường, bệnh tim mạch và qua đời năm 50 tuổi sau một cơn đột quỵ. Cha mẹ tôi không biết nguyên nhân vì sao tôi bị như vậy, cô nói và cho biết mẹ cô trong nhiều năm đã mang mặc cảm tội lỗi và bà tự trách mình vì những khiếm khuyết trên cơ thể cô. Lớn lên trong bộ dạng khác với mọi người là một điều khó khăn. Cô Bowser nói và cho biết khi được 9 tháng tuổi, cô đã được bố mẹ lắp chân giả để tập đi. Cô lớn lên trong tình thương của cha mẹ vốn làm hết sức để đảm bảo những khuyết tật đó không trở ngại đối với sự phát triển của cuộc đời cô sau này. Ông bà cũng cố bao bọc để cô không bị tổn thương khi hòa nhập vào xã hội. Cho đến khi tôi vào nhà trẻ, tôi mới nhận ra rằng mình bị khiếm khuyết so với người khác. Cô nói và cho biết thêm cô bị bạn bè trong trường bắt nạt vì ngoại hình của mình, nhưng không dám nói cho bố biết vì sợ ông nổi giận sẽ làm dữ với nhà trường. Cô cho biết sự bất hạnh của gia đình cô còn nhân lên gấp bội khi cha cô ngã bệnh và không thể làm việc nuôi sống gia đình được nữa. Cha tôi là trụ cột gia đình, nhưng ông ấy không còn có thể bước đi được nữa. Chúng tôi bị suy sụp về tài chính và mất mát tất cả. Cha tôi bị trầm cảm từ khi trở về từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều đêm ông ấy gặp ác mộng, ông ấy lúc nào cũng có cảm giác bất an. Và vào một số ngày nào đó trong năm, ông ấy thật sự khổ sở. Ông ấy dễ trở nên mất bình tĩnh và giận dữ. Ký ức tuổi thơ đó thật đáng sợ, cô cho biết. Brandon Leon Warrer bị mắc chứng động kinh khi cô mới khoảng 2-3 tuổi. Đến năm 31 tuổi, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú khi đang học cao học về viết văn sáng tạo tại Vancouver, Canada, một chứng bệnh rất hiếm gặp ở độ tuổi của cô mà trong gia đình cô chưa từng có ai bị, nhưng cô chống chọi được cho đến bây giờ. Cũng giống như mẹ của Bowser, mẹ của cô cũng bị sẩy thai đến 3 lần và một lần khác thai nhi bị chết lưu. Heather và tôi lớn lên trong sự cô độc bởi vì chúng tôi không giống như những đứa trẻ khác. Do tôi bị động kinh từ nhỏ, mẹ tôi không bao giờ cho tôi ra khỏi nhà vì sợ những đứa trẻ khác sẽ kỳ thị và trêu chọc tôi, cô kể. Cũng giống như cha của Bowser, Warrer cho biết cha và cả mẹ cô đều bị mắc chứng rối loạn căng thẳng do những trải nghiệm trong chiến tranh, được gọi là PTSD, nhưng cha cô thể hiện ra ngoài mạnh hơn. Điều đó khiến cha mẹ cô luôn ở trong tình trạng căng thẳng và cãi vã nhau, giống như là cuộc chiến tranh Việt Nam lúc nào cũng hiện diện trong nhà tôi vậy, cô nói. Hồi đầu năm nay, cha cô bị chẩn đoán mắc ung thư. Warrer kể rằng ông chuẩn bị sắp xếp mọi việc cho gia đình khi ông ra đi, nhưng ông qua đời chỉ 17 ngày sau đó. Cô cho biết điều này đã làm cho gia đình cô luôn day dứt vì không kịp làm gì cho ông. Cô đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề What Doesn't Kill Us vào năm 2014 kể về những trải nghiệm ở Việt Nam của cha mẹ cô, câu chuyện chống chọi bệnh tật của cô và gia đình. Cô đang viết cuốn sách thứ hai kể về cái chết của cha và nỗi đau của mẹ cô kể từ sau khi cha mất.
Mãi đến sau này khi báo chí và một số cựu binh bắt đầu lên tiếng về chất dioxin trong các hóa chất khai quang như là một trong những loại chất độc hại nhất đối với con người, thì cha mẹ Bowser mới bắt đầu nghi ngờ những gì xảy ra với cô là do chất da cam. Một số bác sĩ cũng xác nhận với gia đình của cô là những dị tật ở cơ thể cô chỉ thấy ở những bào thai có cha mẹ tiếp cận nhiều với hóa chất độc hại. Bowser cho biết, cha cô phục vụ ở Đồng Nai, nơi quân đội Mỹ đặt căn cứ cho các chuyến bay đi rải chất khai quang vào năm 1968 và năm 1969. Theo lời ông kể với gia đình thì lúc đó ông và các đồng đội của mình thường nướng thức ăn trong những chiếc thùng phi và bên ngoài có vẻ những sọc cam. Về phần mình, Warren nói rằng một trong những giáo sư hướng dẫn cô vốn từng là một nhà báo đã tìm hiểu nhiều về chất da cam đã nói với cô rằng liệu có sự liên quan nào giữa chứng động kinh và căn bệnh ung thư với ảnh hưởng của dioxin lên cha cô hay không. Tuy nhiên, vào lúc đó, ở Mỹ không có nghiên cứu khoa học nào nhìn nhận có sự liên hệ giữa những bệnh tật trên các cựu chiến binh Việt Nam và con cái của họ với chất da cam. Cho đến bây giờ, chính phủ Hoa Kỳ vẫn bác bỏ liên hệ này. Tôi chưa từng nghĩ rằng những gì mình bị là do chất da cam mãi cho đến khi tôi hiểu rõ thêm về loại hóa chất này. Warren nói và cho biết vì không được nhìn nhận nên rất khó để cô được điều trị đàng hoàng và đầy đủ ở Mỹ. Tôi đi khám bác sĩ mà bác sĩ còn chẳng thèm nhìn tôi và nếu họ có nhìn thì họ cũng nói rằng ở độ tuổi của cô làm gì mà mắc chứng thư vú. Cô về đi, cô kể. Hoặc là họ nhìn tôi như thể tôi bị bệnh điên và nói rằng tôi không tiếp xúc với chất độc thì làm sao mà bị bệnh được. Bao giờ giải thích. Họ, tức các bác sĩ, vẫn tin vào những kiến thức di truyền học vào những năm 1950 rằng nam giới không thể truyền chất dioxin cho người nữ qua tinh dịch. Tuy nhiên, vật chất di truyền đã có những biến thể để có thể truyền chất dioxin cho thế hệ con cái. Ngay cả khi giờ đã có nghiên cứu khoa học cho thấy điều này có khả năng về mặt sinh học, mặc dù chưa hiểu được nguyên lý đằng sau, thì các bác sĩ vẫn không được cập nhật về những diễn biến mới nhất này. Do đó, họ sẽ nhìn chúng tôi và nói rằng, làm sao có thể như vậy được? Khoa học không bắt kịp với thời gian và bác sĩ không được đào tạo theo kịp với thực tế, cô nói. Warren cho biết thêm là chính phủ Mỹ chỉ bảo trợ cho những con cái bị nhiễm bệnh từ người mẹ từng là cựu chiến binh phục vụ ở Việt Nam, chứ không thừa nhận sự lây nhiễm từ người cha. Những trường hợp được hỗ trợ không được cho là bị nhiễm chất da cam, mà chỉ nói chung chung là do mẹ đã từng phục vụ ở Việt Nam. Có một thời gian ngắn, chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đã thừa nhận khả năng việc tiếp xúc với chất da cam có thể gây ra một loạt vấn đề sức khỏe ở người lính và con cái của họ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Ronald Reagan lên cầm quyền, thì lập trường chính phủ Mỹ cũng thay đổi. Từ đó, chính phủ Mỹ luôn cho rằng không có bằng chứng nào về mối liên hệ giữa bệnh tật và chất da cam.
Vì không được thừa nhận nên con cái các cựu chiến binh Việt Nam bị bệnh tật không hề nhận được sự hỗ trợ điều trị nào, trong khi chi phí y tế cho những chứng bệnh như vậy lại rất đắt đỏ, hai cô cho biết. May mắn cho tôi là tôi ở Canada chứ không ở Mỹ. Khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư thì ít nhất không phải lo gì hết về chi phí điều trị. Nhưng tôi biết ở Mỹ có rất nhiều người trong hội chúng tôi đang rất khó khăn vì không đủ tiền chi trả tiền khám bệnh và thuốc men, cô Warren nói. Có những bệnh nhân phải chi trả đến 25.000 đô la một tháng cho chỉ một trong nhiều loại thuốc mà họ sử dụng trong khi bảo hiểm y tế không hề chi trả. Cô Bowser nói và cho biết bản thân cô may mắn được bảo hiểm y tế hỗ trợ nên chi phí điều trị của cô là 5.000 đô la mỗi 3 năm. Cô cũng kể về trường hợp một hội viên trong hội của cô ở tiểu bang Arkansas bị khuyết cả tay và chân từ nhỏ đến lớn, đều được cha mẹ chăm sóc và không thể tự chăm lo cho bản thân. Tuy nhiên, người cha do mắc chứng trầm cảm sau chiến tranh nên đã tự sát. Người con trai này bị bỏ lại, không người chăm sóc, phải cư trú trong xe hơi và sống nhờ trợ cấp xã hội. Cộng đồng chúng tôi toàn là những người bệnh tật, ngay cả khi chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh thì vẫn có khó khăn vì chúng tôi đều trong độ tuổi 30-40 phải đi làm kiếm tiền, chăm lo cho gia đình của mình, cô Bowser nói.
Lý do cô lập hội COVHA vào năm 2011, Bowser cho biết trước hết là để những người như cô tìm đến nhau để không thấy lẻ loi. Cô cho biết từ khi biết bệnh tật của mình là do tác động của chất da cam, cô nghĩ rằng còn nhiều con cái của các cựu binh khác cũng trong tình cảnh giống như cô, do đó cô quyết tâm phải tìm ra họ và kết nối với họ. Tôi bắt đầu từ con số 0, trước hết chúng tôi cần tìm gặp nhau. Hạnh phúc lớn nhất trong việc tham gia hội là chúng tôi có được cộng đồng của mình. Chúng tôi có thể tìm đến nhau và chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình. Nếu anh kể cho họ nghe câu chuyện của mình, thì họ cũng kể cho anh nghe câu chuyện tương tự của họ và chúng tôi sẽ thông cảm cho nhau. Pauzer nói, giờ đây chúng tôi có một cộng đồng. Chúng tôi đã có nhau và đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm được. Cô nói thêm, mặc dù nhiều đó vẫn chưa đủ, nhưng đó là một bước tiến rất lớn so với trước đây khi chúng tôi hoàn toàn lẻ loi cô độc. Chúng tôi có những con người rất tuyệt vời và mỗi người có một câu chuyện khác nhau. Cô nói và cho biết các bệnh tật thường gặp là dị tật bẩm sinh, các chứng bệnh mãn tính, ung thư, lo lắng hay trầm cảm. Hiện giờ, hội chúng tôi có khoảng 4.000 thành viên do tự chúng tôi quản lý và tự điều hành. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mà chúng tôi vẫn chưa thể kết nối được vì nhiều nạn nhân chất da cam không dùng mạng xã hội. Có những người tật nguyền nhiều đến nỗi họ còn không dùng được Internet, do đó chúng tôi phải đổi cách tiếp cận. Cô nói thêm, cô cho biết nhiều nạn nhân không biết chất da cam là gì, cho nên một trong những nhiệm vụ chính của hội là giúp cho hội viên hiểu về tác động của chất da cam đối với cơ thể họ để họ biết cách chăm sóc bản thân. Có nhiều hội viên khi mới nhập hội nói rằng họ muốn thử máu để xem nồng độ dioxin trong máu họ như thế nào, nhưng trên thực tế làm gì có chuyện thử máu để biết về dioxin, cô kể. Hội COPHA giờ đây là một tổ chức phi lợi nhuận liên bang được thừa nhận. Hội có ít ngân quỹ và các hội viên tự góp tiền túi của mình để duy trì hoạt động. Bao giờ nói, các thành viên của hội tự làm các thư kêu gọi, tờ rơi để gây quỹ từ các mạnh thường quân.
Một trong những nguồn an ủi lớn nhất đối với cô, Heather cho biết, đến từ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nơi mà cô có chuyến thăm vào cuối năm 2007. Cô kể lại lúc cô ngồi xuống cùng các nạn nhân Việt Nam, những người mà cô cho biết cũng có cùng những khuyết tật và vấn đề sức khỏe giống như các nạn nhân ở Mỹ, là khoảnh khắc rất xúc động. Họ nắm lấy tay tôi, chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, nhưng nỗi đau mà chúng tôi cảm nhận được của nhau rất là sâu sắc. Giống như là chúng tôi đã tìm gặp được một người bạn tri âm đã lâu không gặp vậy. Một người bạn mà chúng tôi không muốn rời xa. Cô kể, theo lời cô thì các nạn nhân bị dị tật ở Việt Nam còn bị cho là do cha mẹ ông bà của họ ở ác nên mới sinh ra con cái như vậy. Do đó, họ chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cô còn mô tả những khác biệt giữa các nạn nhân da cam ở Mỹ và ở Việt Nam. Cô cho biết các nạn nhân ở Việt Nam được chính quyền và xã hội thừa nhận. Do đó, họ có được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cựu chiến binh, các tổ chức phi chính phủ và từ xã hội. Sự đấu tranh để xã hội chia sẻ với họ ở Việt Nam mạnh hơn ở Mỹ, cô nói. Tuy nhiên, cô cho biết có một sự ngộ nhận lẫn nhau từ phía Việt Nam lẫn ở Mỹ. Ở Việt Nam, họ cho rằng do các cựu chiến binh Mỹ nhận được hỗ trợ từ chính quyền, thì sự hỗ trợ đó cuối cùng cũng đến con cái họ là chúng tôi. Nhưng thực ra không phải là vậy. Không phải cứ anh là con cái cựu chiến binh thì được chính quyền hỗ trợ. Về phía Mỹ, người Mỹ không hiểu tại sao nước Mỹ lại phải giúp đỡ những nạn nhân ở Việt Nam. Tôi phải giải thích cho họ hiểu rằng nước Mỹ có trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà họ đã làm với đất nước và con người Việt Nam.
Mục tiêu lớn nhất của hội theo lời của cả hai cô không phải là sự bồi thường gì mà là sự thừa nhận của chính phủ rằng tình trạng bệnh tật của các thành viên trong hội là hậu quả của chất da cam. Chỉ khi có được sự thừa nhận các nạn nhân chất da cam mới có được sự chăm sóc y tế cần thiết cũng như được hỗ trợ chi phí điều trị. Theo lời giải thích của cô Warren thì chừng nào còn không được thừa nhận thì các nạn nhân của chất da cam khi đi đến bác sĩ sẽ rất khó mà được chữa trị đúng cách vì tình trạng của họ đều là những bệnh tật rất hiếm gặp. Chúng tôi cần phải được sự thừa nhận từ cộng đồng y tế, có như vậy họ mới nghiêm túc xem xét bệnh trạng của chúng tôi. Cô nói và cho biết khi cô biết được căn bệnh ung thư của cô là do chất da cam gây ra thì trong lòng của cô phần nào bớt lấn cấn vì cô đã biết được nguyên nhân vì sao và do đó cô cần sự điều trị đặc biệt như thế nào so với những người khác. Để có được sự thừa nhận thì điều cần thiết theo cô Warren là cần phải đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về tác động của chất da cam đối với cơ thể người. Tôi không quan tâm lắm về chuyện bồi thường vốn rất khó đạt được, mà muốn họ quan tâm hơn về nghiên cứu để chứng minh rằng có mối liên hệ giữa tất cả các căn bệnh và khuyết tật của chúng tôi với chất dioxin, cô nói. Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam từng kiện các công ty hóa chất Mỹ về hậu quả mà chất da cam để lại ở Việt Nam, nhưng tòa án Mỹ khi đó đã bác bỏ mối liên hệ do không có bằng chứng khoa học. Tôi không ngạc nhiên gì lắm về phán quyết đó, cô Bowser nói. Chính quyền Hoa Kỳ đã tìm cách dìm vụ việc xuống trong hàng chục năm. Theo phân tích của cô Waro thì do có đến 2,8 triệu cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở Mỹ, và nếu mỗi người này có hai người con thì gánh nặng lên chính quyền là rất lớn, cho nên họ mới tìm cách không thừa nhận. Điều trước mắt mà hội Cộp Hoa có thể làm là đang làm ra cho mỗi hội viên một lá thư trong đó giải thích về chất da cam để họ khi đi bác sĩ có thể trình ra. Nếu không thì các bệnh nhân khó mà giải thích cho các bác sĩ hiểu về tình trạng của họ.
Vấn đề là do hội quá giải rác trên khắp nước Mỹ nên họ khó mà xây dựng được một đội ngũ các bác sĩ chuyên trách chữa trị các chứng bệnh liên quan đến chất da cam cho cả hội. Ngoài ra, họ còn quyên tiền để lập một quỹ hỗ trợ khẩn cấp dành cho các thành viên trong hội lúc gặp chuyện ngặt nghèo. Bởi vì chúng tôi không được hưởng an sinh xã hội cho bệnh tật của mình và có những lúc chúng tôi không còn làm việc nữa do bệnh tật, rất nhiều người trong chúng tôi đã rơi vào hoàn cảnh này khi họ bị mất việc và mất nguồn thu nhập, mất cả nhà, nên quỹ cứu trợ khẩn cấp này dành cho những trường hợp đó. Cô bao giờ cho biết và nói thêm hiện nay hội vẫn chưa gây quỹ ra bên ngoài được bao nhiêu. Chúng tôi đã không khỏe mạnh như những người bình thường, đã vậy chúng tôi lại còn phải làm đủ mọi việc để đấu tranh được xã hội nhìn nhận. Quả thật không dễ dàng chút nào, cô bao giờ nói. Hai cô cho biết để có được sự nhìn nhận đó là một quá trình rất gian nan vì hiện nay trong xã hội Mỹ, rất nhiều người né tránh nói đến chủ đề chất da cam. Cô Warren kể rằng một người bạn của gia đình cô hễ mỗi lần cô nói về chất da cam sẽ yêu cầu cô đừng nói về chuyện đó nữa bởi vì chính phủ đã khẳng định rằng chất da cam không gây ra bệnh tật gì hết và mọi việc đã được khép lại. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cô cho biết cũng rất ngại đụng đến vấn đề này. Theo lời cô giải thích thì họ sợ nếu họ nghi ngờ về kết luận của chính phủ thì họ sẽ gặp rắc rối. Khi được hỏi nếu gian nan như vậy thì có bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc, cô bao giờ nói. Tôi đã đi theo cha mẹ đi vận động cho các nạn nhân chất da cam khi tôi còn là đứa trẻ. Có những lúc leo lên giường ngủ mà tôi khóc và tự nhủ rằng tôi sẽ không làm việc này nữa. Nhưng công việc này không phải là vì tôi mà vì rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ. Cho đến khi nào mà mọi việc còn chưa được nhìn nhận thì chúng tôi vẫn còn phải đấu tranh. Nếu không phải là tôi thì sẽ là những người khác trong hội của tôi đến chừng nào có ai đó chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Cô gọi đó là thảm kịch vì theo cô, sau mỗi cuộc chiến thì khi những người lính về nhà đều có sự bùng nổ trẻ em được sinh ra như trong chiến tranh Afghanistan hay Iraq. Nhưng đối với các cựu chiến binh Việt Nam thì số lượng trẻ em sinh ra lại trở nên suy giảm với những bào thai chết từ trong bụng mẹ hay chết từ khi mới chào đời.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Năm 2017 tiếp tục chứng kiến chuỗi hành động lạ mang tính phản kháng của dân chúng đối với chính quyền. Điều này ngày càng hợp lẽ với sắc thái bất tuân dân sự trong từ điển dân chủ hóa của các quốc gia phương Tây. Cuộc bái thị, cuộc biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 là minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù nổi bật không kém của cuộc biểu tình này không phải xuất phát từ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền theo truyền thống, mà từ chính những người dân bị xâm phạm nặng nề kế sinh nhai bởi chính sách nhà nước cùng sự lũng đoạn của những nhóm lợi ích. Hoàn toàn không mang sắc thái chính trị trong cuộc bãi thị biểu tình trên. Tất cả vẫn chỉ là vấn nạn cơm áo gạo tiền. Tiểu thương quận 5 đòi quyền lợi chính đáng, đòi minh bạch, yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ ban quản lý chợ và ủy ban nhân dân quận 5 về việc số tiền hơn 200 tỷ đồng họ đóng góp sửa chữa chợ sau 4 năm mà ban quản lý chợ không thực hiện thi công bắt tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp, trong khi họ đã mua hẳn sạp trước đó nhiều năm. Thoạt nhìn cuộc phản kháng này, tiểu thương quận 5 cũng tương tự nhiều cuộc phản kháng của người dân bị biến thành dân oan đất đai ở nhiều khu vực. Cũng bắt đầu bằng việc kiến nghị tập thể, khiếu nại tập thể, tố cáo tập thể và thường là tập trung đông người tại văn phòng tiếp công dân của chính quyền để phản đối. Tuy nhiên, cuộc phản kháng của tiểu thương quận 5 lại không chỉ dừng ở những điểm nhấn trên. Rất dễ nhận thấy rằng về mặt tổ chức, cuộc phản kháng này rất quy củ, thể hiện qua đồng phục màu đỏ và các yêu sách in trên băng rôn, quá trình bái thị, tuần hành và biểu tình có tính tổ chức cao. Người tổ chức đoàn đi nhắc nhở việc giữ hàng và bà con tiểu thương làm theo, chiếm được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều người dân. Bước đầu đã đạt được kết quả, chính quyền quận 5 phải xin lỗi tiểu thương. Con số biểu tình cũng lớn chưa từng có đối với loại hình điểm nóng tiểu thương 2.000 người. Trước đây, một cuộc biểu tình của tiểu thương Sài Gòn và những tỉnh khác như Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Sài Gòn cao lắm chỉ vài trăm người. Cuộc biểu tình của tiểu thương quận 5 cũng là cuộc phản kháng có con số người tham gia đông nhất kể từ cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối Formosa của người dân Sài Gòn vào tháng 5 năm 2016, với số người tham gia lên đến khoảng 5.000 người. Nhưng như đã đề cập, điểm khác biệt chính của cuộc biểu tình của tiểu thương quận 5 với những cuộc biểu tình nhân quyền là vào lần này hoàn toàn xuất phát từ tính tự phát của người dân. Với số lượng người tham gia đến 2.000 và cũng khoảng 2.000 cái áo màu đỏ, chỉ riêng chi tiết này đã cho thấy công tác tổ chức may áo và phân phát áo cùng công tác liên lạc tổ chức hậu cần nói chung rất dễ bị công an phát hiện và tìm cách ngăn chặn, như công an đã từng ngăn chặn rất nhiều cuộc biểu tình nhỏ trước đây. Có thể cho rằng việc bảo đảm bí mật của công tác tổ chức hậu cần của cuộc phản kháng trên là một thành công đáng kể. Nhiều dấu hiệu bộc lộ sau đó đã cho thấy chính quyền và kể cả công an cũng bị bất ngờ trước cuộc xuống đường của bà con tiểu thương. Thậm chí cuộc biểu tình này còn biến thành một cuộc tuần hành thành công đến tận trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố số 86, đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Thắng lợi về công tác bảo mật của cuộc biểu tình An Đông lại có thể được khơi nguồn từ thắng lợi của một chiến dịch lớn hơn thế nhiều gần nửa năm về trước. Rào làng chiếm đầu Đồng Tâm ngay tại thủ đô Hà Nội. Cho tới nay và kể khi phải dùng tới các cơ quan điều tra công an, cục điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng cùng nhiều cơ quan phối thuộc khác, việc tại sao người dân Đồng Tâm vẫn được tính kỷ luật cao và tin tức nội tình kín đến thế vẫn là một dấu hỏi khiến chính quyền điên đầu.
Trong một chế độ chính trị đậm não trạng và thói trấn áp dân theo lối lấy thịt đè người, số lượng người biểu tình chiếm vai trò quan trọng nhất. Thông thường, những cuộc biểu tình chỉ có từ vài chục đến dưới 100, luôn luôn bị công an dùng chiến thuật vây bọc, chia tách xé lẻ thành từng nhóm nhỏ để dễ chia cắt và bắt giữ. Nhưng với những cuộc biểu tình có số lượng từ vài trăm người trở lên thì xác suất an toàn và thành công là cao hơn hẳn. Ở Sài Gòn, cuộc biểu tình mang tính kinh điển vào tháng 5 2014 phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã lên đến hàng chục ngàn người, khiến cho toàn bộ lực lượng công an, dân phòng, quân đội bất động. Phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đình công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015, đến phong trào biểu tình phản đối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016, để đến nay không thể không nghĩ đến việc bà con tiểu thương An Đông đã được cánh lái xe phản đối các trạm BOT thu phí, truyền cảm hứng và kinh nghiệm phản kháng dân sự đối với chính quyền. Bất tuân dân sự ở trạm thu phí BOT lại không còn là hiện tượng đơn lẻ. Khởi nguồn từ tháng 4 năm 2017, phương cách phản ứng một cách sáng tạo và hợp pháp của người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đối với trạm thu phí Bến Thủy 1 là dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng hay 1.000 đồng để mua vé. Không những tự mình phản kháng mà nhiều người đã thu góp một số lượng lớn tiền lẻ để phát cho những người khác và sau đó tập trung đi qua cầu để phản đối việc thu phí. Họ đi chậm cách nhau khoảng 15 mét. Kết quả của việc phản kháng này đã tạo nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và khiến rối đầu chính quyền. Lực lượng công an đã phải bó tay vì không thể đàn áp người dân trả phí đàng hoàng. Lực lượng này chỉ còn làm được chuyện duy nhất là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số. Vào đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc đấu tranh bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam. Phương thức phản kháng đầy sáng tạo này của người dân Nghi Xuân đã được áp dụng và lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Đến tháng 8 và tháng 9 năm 2017, hàng loạt cuộc phản kháng khôn khéo nhưng có hiệu quả đã được giới lái xe ứng dụng thành công ở nhiều trạm thu phí BOT trên nhiều vùng. Càng về sau này, yếu tố tổ chức và hơn nữa là tổ chức có kỷ luật chặt chẽ càng nổi lên trong các hoạt động bất tuân dân sự. Mối dây liên lạc và phổ biến kinh nghiệm đã hình thành càng rõ rệt hơn giữa các nhóm lái xe ở các tỉnh thành, đặc biệt được chi tiết hóa về cách thức dùng tiền lẻ để trả tiền thu phí và cách câu giờ càng lâu càng tốt. Công an đành đứng ngoài cuộc mà không còn dám hầm hè đe dọa lái xe như trước đây. Một số chủ trạm BOT đòi truy tố lái xe, nhưng nếu công an làm như vậy là trái luật. Không còn cách nào khác, một số trạm thu phí đã phải xả trạm để dòng xe lưu thông qua trạm mà không thu phí. Từ bất tuân dân sự đồng tâm đến bất tuân dân sự BOT và bất tuân dân sự tiểu thương, phong trào này đang có triển vọng lan rộng và hiệu quả chiều sâu trong những hoạt động xã hội khác như phản đối tăng giá xăng, giá điện, phản đối chính sách trưng thu đất đai vô lối và những chính sách ảnh hưởng trầm trọng đến dân sinh. Dần vượt qua nỗi sợ hãi, người dân cùng nhau xuống đường. Phong trào bất tuân dân sự đã đến giới hạn không cần đến luật biểu tình nữa.
Công an chẳng biết làm gì để siết nữa. Từ lâu những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân ngoan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết. Trên hết là thói trấn áp và biện pháp nghiệp vụ của ngành công an. Sau đó là luật giao thông đường bộ, luật hình sự về gây rối trật tự công cộng. Kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh, bắt một sinh mười. Trong thực tế, chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với luật biểu tình từ ít nhất 1/4 thế kỷ qua. Nếu tính thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy định, nhưng đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ luật biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật pháp nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể, quá muộn để lấy lại lòng tin của nhân dân, cũng quá muộn để ban hành luật biểu tình.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được dùng với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.